18y.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm em oanh. Con oanh đặt cái gánh đậu phụng xuống, cầm cái nón lá quạt quạt và ngẩng đầu hỏi tôi: "Hôm nay anh mua mấy gói, mua giùm em nhiều đi. Hôm nay trời nóng quá em bán ế còn cả thúng đây." Tôi mở cổng cho nó vào trong sân, rồi kép hờ lại. Chiều nào tôi cũng mua giúp nó vài ba gói đậu phụng. Hôm nay tôi thấy thúng đậu nó còn đầy. Tôi nói: "Ở để anh mua hết thúng cho, vô nhà uống miếng nước nghỉ cho đỡ mệt đi em." Nó bước vô nhà ngồi bệt xuống ghế salon nói: "Nhà anh đẹp quá, mắt quá, đi thôi, em nghỉ chút rồi đi bán tiếp." "Không sao, em cứ nghỉ đi, anh nói là mua hết thúng đậu rồi mà." "Dạ cảm ơn anh." Rồi nó cười khúc khích khoe cái răng khểnh rất dễ thương. Tôi bật quạt máy lên cho nó, rồi đi vào tủ lạnh lấy cho nó chai nước ngọt. Nó cầm chai nước tu lấy một hơi dài, nó hỏi: "Hai bác đi làm rồi hả anh?" "Ừ, ba má anh đi làm rồi, anh sướng nhỉ? Con một mà nhà lại giàu nữa, em ước gì em giống như anh vậy." "Sướng gì mà sướng em ơi, nè em ngồi chơi, anh đang nấu mì gói, anh nấu cho em một gói nhé." "Dạ, cảm ơn anh, để con anh ngồi đó." Tôi đi xuống bếp nấu hai gói mì, 5 phút sau tôi bưng hai tô mì trở lên nhà. Con nhỏ oanh dường như mệt, nó ngã lưng xuống ghế ngủ rồi hai chân còn thòng xuống đất. Tôi để hai tô mì trên bàn, rồi ngồi ăn một tô. Tôi vừa ăn vừa nhìn nó ngủ. Con oanh đẹp thật, tôi nhìn lén vô áo bà ba hở cổ rộng của nó, cặp ngực trái dưa hấu của nó trắng tròn phập phồng theo nhịp thở. Tự nhiên thằng nhỏ của tôi cứng lên, tôi cảm thấy hơi dạo dực, cái quần bà ba đen bóng dán chặt hít vô da thịt của nó. Tôi nhìn rõ nồn nột cái mu lồn của nó u lên một đống và cái khe rãnh in thật rõ dưới vải quần. Tôi động lòng quá, bước ra ngoài khóa cái cổng lại, tôi bước vô đứng nhìn nó không biết phải làm sao. Tim tôi đập thình thịch trong khi thằng nhỏ cứ cương lên cứng ngắt. Tôi ngồi xuống bên nó mà nó vẫn ngủ như chết. Tôi giờ nhẹ nhẹ trên mu lồn nó vẫn nằm yên. Tôi kéo hai chân nó ngay ngắn trên ghế salon, rồi sờ mờ u lồn nó một lần nữa. Tôi thấy dạo dực của nên đưa tay luôn vô trong quần nó mà giờ cái cảm giác đụng mấy cọng lông làm tôi sướng sướng. Thì con nhỏ oanh bất chợt tỉnh dậy la lên: anh làm gì vậy?" Tôi vừa thấy thẹn với nó và cảm thấy rằng mình đã lỡ bậy rồi. Tôi nói: "Anh thương em lắm oanh à, anh thương em lâu lắm rồi." Con nhỏ nhìn tôi chân chân, dường như nó đang hỗn loạn về tư tưởng. Thì tôi đè hai tay nó ra và hôn lên mặt nó. Con nhỏ ú ớ, nửa la nửa không, nhưng vùng vẫy chống cự hất hai tô mì đổ đầy nhà. Nó cứ hất tránh làm tôi bực lên, đè cổ nó ra và nút thật mạnh đôi môi của nó và cho luôn tay vô quần nó bóp móc cái lồn cưng cứng của nó. Nó đạp đá lung tung hất tôi ra thì cái quần bà ba đen cũ kỹ của nó rách cái toẹt nơi háng. Tôi cầm lấy kéo một cái xoạt, cái quần rách một đường xuống tới lai quần. Tôi thuận tay giật mạnh luôn cái quần xì lít. Cái quần xì líp cũng theo tay tôi mà rách ra. Con nhỏ oanh sợ như là sợ cua, nó co hai chân lại để che cái lồn trắng hếu của nó, miệng cứ kêu: "Đừng anh, đừng anh." Tôi giống như là con chó sói đang ăn con thỏ con, không tự chủ được. Tôi trèo lên mình nó, dùng hai chân tôi kềm hai chân nó. Nó tiếp tục giằng co làm tôi không làm sao cởi được cái áo của nó. Tôi bèn nắm hai vạt áo kéo mạnh, cái áo cũng rách luôn. Tôi xé xé liên tục làm cái áo rách bấy ra. Nó nhìn tôi trào nước mắt tức giận. Trên mình nó chỉ còn cái áo ngực nhưng không dễ dàng cởi. Tôi nghịch xuôi nghịch ngực ơ cái áo lót để cởi nó ra. Con oanh đau cúa la bài hải nên nó đành hợp tác cho tôi tháo cái áo ngực ra. Hai vai và hai vú nó bị cái áo ngực xiết. nổi lên làn ngang làn dọc đỏ ửng. Nó lấy tay bụng che cặp vú to như trái dưa hấu của nó và nhìn tôi với cặp mắt đỏ ngầu đầy thù hận tột đỉnh. Tôi đè lên người em oanh, một tay bóp lấy ngực nó ào ào. Hết vú bên này qua tới vú bên kia, nó vùng vẫy cào cấu lung tung, mình mẩy tôi bị móng tay nó cào chảy xước, một tay tôi đưa xuống bóp lầu nó như điên như khùng. Rồi tôi dùng ngón tay giữa nhét vào khe lồn của nó giật mình, hét lên, a a a thật to. Tôi thừa thắng xông lên, dùng ngón tay ngoáy ngó trong âm hộ nó, tôi ngoáy tới đâu. Nó dậy dụa vặn vẹo thân mình đến đó, rồi tôi dùng đến hai ngón tay thọt vào, nó đã bậm môi, nghiến răng, chèo chèo, tuy nhiên nó vẫn cứ mở to mắt nhìn tôi chân chân tức giận. Tôi cảm thấy người nó sắp bốc cháy rồi, tôi móc máy lồn của nó lâu lắm, tay tôi ướt đầm đề chất khí nhờn chảy ra từ mép lồn nó, dường như tới lúc nó chịu hết nổi, nó bắt đầu rên hừ hự trong miệng. Tay chân nó như bị tê liệt rồi, tôi liền banh hai chân nó dang rộng ra, một dòng nước trắng đục chảy theo ra. Nhờ có nước nhờn tôi nhét liền ba ngón tay sâu vô lồn nó một cách trơn tru và ấn mạnh trên mu lồn nó. Nó đang nằm tê chết, chân bỗng nhiên run bẫy mình bắn mạnh lên, tôi bóp và nút vú nó thật là lâu. Tay tôi thì mò mẫn sờ soạng và móc bới phần bên dưới của nó, dường như nó cũng đang có một cảm giác sướng. Tôi lấy ngón cái ấn và bóp nhẹ nhẹ hột le của nó. Hai tay nó liền quở quạng trong không khí như bắt bươm bướm, nó cắn răng thiệt mạnh, tôi nghe nó thở hổn hển trong tiếng rên hừ hừ rít qua kẽ răng nó, tôi dùng ba ngón tay đi sâu vào âm hộ nó. Con nhỏ không còn chống cự nữa mà oan oại như con rắn bị chặt đầu, nước nó ra nhiều cúa, phần dưới háng nó ướt đẫm, cặp vú bự của nó bóp thiệt là đã. Đôi vú nó không còn trắng nữa mà đã trở nên đỏ hồng và nóng hổi, con oanh đã không còn kiềm chế được nữa, hai bắp đùi nó giật giật từng cơn, như có ai châm kim vào, bụng nó thì thót lên thót xuống. Tôi chồm xuống cầm con cu bự như trái dưa leo dí vào giữa hai mép lồn cong u đầy thịt trắng nõn nà của nó. Tôi nhét vô, nó trợn trừng mắt bầu hai tay xuống ghế, hả to miệng và ỏng cong đít lên. Tôi ấn con cu tôi vô lồn nó một cái ọt ngọt, xớt nó la lên một tiếng thất thanh. Tôi nghĩ là nó bị rách màng trinh, tôi chắc là nó đau lắm. Tôi thấy nó cắn chặt hai hàm răng mà chịu đựng. Tôi rút ra rồi ấn vào, nó la lên ghê lắm. Tôi tiếp tục nắc sâu vào lồn nó, tôi thấy nó cố gắng gồng lên, mặt nó đã đỏ ửng, nước mắt nó tuôn ra từ hồi nào. Nó tiếp tục rên la, tôi tiếp tục nắc. Tôi nắc càng lúc càng nhanh, nó trợn ngược tròng trắng lên, tôi tưởng là nó xỉu, nhưng không, nó vẫn còn rên hù hù kia mà, khi thì nó bậm môi, lúc thì nó há to miệng để thở, hai tay lúc thì cào, lúc thì quơ, lúc thì bắt bướm, nó lắc đầu quầy quậy, tóc tai rối nùi trông nó đẹp và man dạ vô cùng, rồi tôi thúc như vụ bão, hai tay nó đập thình thình trên ghế. Người giật bắn lên từng cơn theo độ nhấp của tôi, miệng nó la lên oai oải không ngừng, rồi tôi bấu chặt vào hai vú nó, gồng mình nắc vô lồn nó một cái sau cùng. Một dòng tinh khí nóng bắn thật mạnh vô sâu vào tử cung con nhỏ oanh, con oanh hét lên rồi gập người lại rung bần bật như con tôm. Nó ngồi co hai chân và thu mình vào một gốc ghế nhìn tôi không chớp mắt. Tôi không biết phải nói gì, lấy một điếu thuốc ba số hút và liếc nhìn nó. Nó có một thân thể nó với làn da trắng hồng và cặp vú thật là bự với những đường cong tuyệt mỹ. Nó khoanh tay kéo co hai chân lên, giữa háng lộ ra một túm lông đen ướt nhèm nhẹp vì chất nhờn của nó và tinh khí của tôi trộn lại. Quần áo nó đã rách hết rồi, tôi đang suy nghĩ làm thế nào để đưa nó về đây. Tôi bỏ con oanh ngồi co mình trần truồng trên ghế như thế, rồi đi vô nhà tắm, tắm cho sạch sẽ. Khi tôi tắm xong trở ra phòng khách thì nó vẫn còn ngồi đó. Tôi bèn mạo muội nói, em đi tắm đi em. Nó đứng lên không nói gì đi thẳng vào trong nhà. Tôi đành dìu nó đi vô nhà tắm rồi tôi bước ra. Con Oanh tắm thật là lâu, tôi nghe nó khóc nức nở trong nhà tắm. Tôi lấy một bộ đồ của má tôi cho nó bận, tôi nhét vào túi nó một số tiền, nó không nói gì. Kế đó tôi đang nghĩ là làm sao nó có thể về với một bộ đồ của người khác trên mình, thì may quá trời đổ mưa to. Tôi nói với nó, Oanh à, em lấy cái áo mưa khoác lên rồi dầm mưa đi về nhé. Như vậy sẽ không ai biết nhé em. Nó cũng không nói gì, cầm lấy cái áo mưa, đội cái nón lá lên rồi quải đòn gánh, gánh thúng đậu ra khỏi sân, rồi từ từ đi khuất vào trong mưa. Từ hôm đó trở đi, con Oanh không còn ghé nhà tôi mời tôi mua đậu phụng nữa. Tôi thì lại nhớ nó kinh khủng, cứ nghĩ đến con Oanh và cái hôm nọ là thằng nhỏ của tôi cưng cứng lên rồi. Tôi chơi gái cũng nhiều, nhưng quả thật chưa từng chơi sướng như hôm hiếp con nhỏ Oanh. 3 tháng sau, nghe tin con Oanh đã lấy chồng, được biết má nó gả bán cho thằng Tâm đạp xích lô để có 4 cây vàng làm vốn. Tôi bỗng thấy hơi tức tức trong lòng. Tôi hỏi người ta thì biết là nó không còn bán đậu phộng nữa mà bán rau cải bên chợ Bàn Cờ. Một hôm tôi mạnh dạn đi qua bên chợ với mục đích là tìm con Oanh. Khi bước tới sạp bán rau cải của nó, chút xíu nữa là tôi không nhận ra nó. Một con mắt nó bị bầm tím chỉ mở được tí hí thôi, trên trán thì sưng u một cục. Nó thấy tôi thì ngước lên nhìn rồi cúi đầu xuống tiếp tục xếp rau. Tôi lên tiếng hỏi, em Oanh à, sao ra nông nỗi này vậy em? Nó không trả lời mà hỏi lại tôi, anh Khoa, anh khỏe không? Anh khỏe lắm. Còn em, tôi thấy con Oanh không còn ngượng như hôm nào nữa, nên đi thẳng vào phía trong sạp. Nghe nói em lấy chồng, sao không mời anh vậy? Ừ em có chồng rồi, còn anh thì sao? Anh không lấy vợ đâu, còn sao em ra như thế này, chồng em đánh em đó, ảnh đánh em hoài như cơm bữa vậy, trời đất, sao không đi thưa cho nó ở tù cho rồi. Tôi trò chuyện với con Oanh một lúc thì có người đến mua rau, tôi cũng mua một bó rau rồi hẹn với nó là sau phiên chợ đến nhà tôi tâm sự tiếp. Nó bằng lòng, có tiếng người bấm chuông. Tôi biết là con Oanh tới, tôi ra mở cổng, mời nó vô nhà. Tôi để sẵn 2 chai nước ngọt trên bàn, tôi mời nó ngồi xuống ghế rồi nói, uống nước đi em. Dạ, cảm ơn anh. Oanh à, anh xin lỗi em về vụ bữa hôm nọ nhé, xin em thông cảm cho. Thôi anh à, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì, con em lấy chồng rồi sao ra như thế này. Dạ, chồng em nó vũ phu quá. Nó thích đánh em như là để cho nó vui vậy, em khổ quá, vậy sao em không ly dị đi, em sợ mới cưới mà ly dị thì người ta cười cho, hắn đánh em hằng ngày hả? Dạ, đánh như cơm bữa, có lần hắn cột em lại, lột quần em ra, cầm roi mây đánh vô đít em cho đến khi đít em nổi lằn ngang lằn dọc thì mới thôi, trời đất, sao hắn dã man vậy, vậy mà em chịu được sao? Dạ. Như vậy đã ăn thua gì, hắn còn nhỏ sáp đèn cầy trên đít em nữa đó, hai mông em vẫn còn dấu phỏng của sáp đèn cầy đây, hắn thích hành hạ em như vậy thì hắn mới vui, trời trời. Vậy em không còn cách nào xa hắn hay sao, em đang tính như vậy đó, nhưng chưa có dịp nào thôi, anh thấy mắt em đây bị hắn đấm một cái như trời giáng đó. Còn cái chán này thì bị hắn xô dí mạnh vô tường, thôi đủ rồi, em phải xa hắn, có cần anh giúp gì không? Dạ không cần đâu, dường như con anh đang cần người để chút cạn nỗi lòng. Tôi hỏi chuyện của nó một hồi lâu, rồi mạnh dạn nó, em đi tắm đi cho mát, anh chạy ra đầu ngõ mua gì về cho em ăn nhé. Nó gật đầu đứng lên đi vô nhà tắm, tôi liền đi ra đầu ngõ. Tôi mua hai dĩa cơm tấm bưng vô nhà, con Oanh vẫn còn trong nhà tắm, nhìn bóng dáng con Oanh qua tấm màng nhà tắm, tôi bỗng thấy muốn làm tình với con Oanh của thằng nhóc của tôi dựng đứng lên rồi. Chịu hết nổi, tôi bèn cởi quần áo ra, vén màng nhà tắm bước vô, con Oanh thấy tôi, bước vô mà lại mỉm cười, chứ không la hoảng như lần trước, tôi mừng thầm trong bụng, tôi chà xà bông lên người nó. Một cảm giác mịn màng mềm mại của thân thể con Oanh truyền qua tay tôi xoa bóp đôi vú to như trái dưa hấu của nó một cách đã thèm, con Oanh đứng yên dưới vòi nước hoa sen, nhắm mắt thưởng thức. Tôi ngồi quỳ xuống trước âm hộ của con Oanh, tôi đưa một chân nó lên cao để tôi có thể chiêm ngưỡng hết cái lồn vung cao mập cứng đầy thịt đang kêu gợi ở giữa hai háng. Tôi chưa từng thấy một cái lồn nào mà đẹp và no tròn như lồn con nhỏ Oanh vậy, lồn nó hồng hồng trắng trắng, nhìn kỹ thì thấy những mạch máu bé li ti nằm dưới lớp lông mềm và mịn màng. Tôi cúi đầu dùng môi ngậm lấy hai mép lồn thịt như ăn hến luộc, con Oanh khẽ rên lên, hai tay thả xuống nắm lấy đầu tóc của tôi, rồi tôi nhả ra và dùng lưỡi liếm vào hai cái mép lồn. Lồn con nhỏ Oanh bây giờ cương no tròn như muốn nổ tung ra vậy, con Oanh dướn người lên, gác chân lên tường cao hơn, nới rộng ra cho tôi có thể cúi đầu vào sát hơn nữa. Tôi mút liếm và liếm mút một hồi lâu, con Oanh lúc thì dướn người, lúc thì rên khẽ, hơi thở càng lúc càng dồn dập, hai tay bấu càng lúc càng chặt vào tóc tôi. Tôi đưa lưỡi ra xuống đít rồi lại đưa lên mông đốc, dường như con Oanh đã đến tột đỉnh giác cực lạc, nó rên rỉ oan oải trong khoái cảm và lồn nó cử động bằng cách nảy lên. Nảy xuống không kiềm chế được, tôi cứ quét lên quét xuống rồi chọt cái lưỡi vô trong lồn nó thật sâu và ngoáy mạnh một cái, dâm khí con Oanh tuôn ra rầm rề, chảy dọc ra hai bên mép lồn xuống tới đít nó thật nhiều. Tôi dùng môi lưỡi quyện và nút lấy nút để, bây giờ thì hai chân nó dang rộng đến hết cỡ. Mỗi khi tôi chọt cái lưỡi vô trong lồn nó và ngoáy thì con Oanh rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Tôi biết là con Oanh đang sướng lắm. Nó lịm người đi, tôi đứng lên, xoay con Oanh vào tường, rồi banh răng hai chân nó ra. Con Oanh giờ không còn nói gì nữa hết, nó làm theo tôi từ từ dang rộng đôi chân ra. Tôi thấy cái mu nó vung lên nghều nghều như cái mã. Hai mép lồn ướt nhẹp đang chờ đợi, tôi cầm con cu cứng như khúc gỗ của tôi, nhẹ nhàng đưa vào lồn mà ngoáy qua ngoáy lại mấy cái để cho lồn con Oanh nở rộng ra. Từ từ tôi đút con cu tôi vào trong lỗ lồn của nó, có lẽ vì cu tôi quá to nên chưa đưa hết con cu vào trong lồn con Oanh thì nghe nó ré lên tiếng ao ao. Tôi bất ngờ dùng hết ga đẩy vô lồn con Oanh một cái ọt. Nó càng ré lên lớn hơn nữa, rồi tôi cứ nắc lịa, để cho thằng nhỏ của tôi chạy ra chạy vào lồn nó. Con Oanh thở hổn hển như sắp đứt hơi, từ bụng tới đít nó uốn éo theo từng cử động của cu tôi. Nó oằn người như con tôm, nghiến răng rên rỉ, tôi cứ tiếp tục thục lia lịa vô lồn con Oanh thật lâu, cho tới lúc người nó nảy nảy như bị điện giật, và vừa rên ư ư không ngừng, rồi nó bỗng kêu lên. Anh Khoa, em sướng quá, đít nó cứ ỏng cao lên, mấy ngón chân nó thì quíu lại bấu chặt xuống sàn nhà tắm, nó thở hổn hển dang rộng hai chân ra, thấy con Oanh gần đến bến. Tôi rút cu ra rồi đẩy nó quỳ xuống trước thằng nhỏ của tôi. Con Oanh biết ý, dùng tay khích thích xoa nhẹ cái dương vật của tôi, rồi nó ngập đầu dương vật và dùng môi, lưỡi nút mạnh để gây khoái cảm cho tôi. Nó dùng lưỡi quay tròn trên đầu dương vật rồi nút mạnh từng chập làm tôi sướng cúa chừng. Một tay nó mân mê, một tay vò vò hai hòn giái. Cái cảm giác khoái lạc đến dần dần, tôi thấy đến lúc cực điểm rồi, toàn thân tôi nảy lên và cứng lại, từ đầu dương vật tinh khí bắn ra thật mạnh vô miệng của con Oanh, đến lúc tinh khí không ra nữa. Con oanh đẩy tôi ra, miệng nó đầy tinh khí của tôi thấy nó nhổ ra thì nói với nó, nuốt luôn đi em, nhổ ra làm chi, nó nhoẻn miệng cười, một dòng khí trắng chạy dài xuống mép môi nó.